câu mà mình khích, mình nói cho ổng là sao mà ông mà đen thui vậy đó, coi không ra gì chân à, mà ổng lại nói một câu, vì bây giờ ngài trả lời một câu quá là cao thượng vậy, cho nên Đế Thích mới khen: nói năng khôn khéo bậc La Môn, diễn đạt cao siêu tối thắng luôn, hãy chọn điều gì ngài ước nguyện cho theo mệnh lệnh của tâm hồn. Tức là sau khi mà thấy cái vị hiền nhân này á, nói một cái lời nói nghĩa là tốt đẹp cao thượng, là vì nghĩa là cái người đen không phải không có quan trọng, không có lỗi, nhưng mà chính cái tâm hồn mình đen tối mới là cái lỗi lầm, các cái ác nghiệp mình gây mới chính là sự xấu xa làm cho người ta trở thành đen tối. Thì vua Đế Thích á, trời Đế Thích mới nói rằng, cho nên thấy ngài ăn nói một cách nghĩa là cao siêu tối thắng vậy, cho nên cho ngài một cái điều ước, chọn ngài một điều ước, nếu cái điều gì mà trong lòng ngài muốn ngài nói ra, tôi sẽ làm cho ngài điều đó. Thì các vị biết bây giờ ở đây á, con người của mình khi mình tu hành, khi mình làm Phật tử vào trong chùa cũng vậy, mình hay cầu nguyện, hay mong ước. Mà nếu mình có một cái duyên, mình gặp được một cái vị trời Đế Thích mà họ cho mình nghĩa là họ thấy cái công phu tu hành của mình, cái công đức mình, họ mới cho mình một cái điều ước, thì các Phật tử sẽ ước điều gì? Các Phật tử sẽ ước điều gì? Tức là thấy các Phật tử tu hành tinh tấn tốt quá, cho nên bây giờ các Phật tử ước điều gì? Có lần ở thầy lái xe đi ngang qua mấy cái chỗ bán ô tô, nó nói kỳ này 9 triệu. Cái mình nghĩ nếu mà Phật tử nào mà nó mua, nó ước trúng 9 triệu xong rồi cái nó đem vô phần trả hết nợ cho mình, điều ước rồi được không? Mình thấy điều ước đó rằng hoàn toàn có lý không? Hoàn toàn nghĩa là không có gì có hại, và cái đó cũng là điều tốt. Nhưng mà thật tình nghĩ lại thì điều đó nó cũng không có tốt. Nó không có tốt, bởi vì cái vị biết tại sao không tốt không? Khi mà người ta ước mong một cái điều gì đó, ngay cả ví dụ bây giờ cái chùa mình đang thiếu nợ cả gần cả 1 triệu đồng, nhưng mà vấn đề quan trọng là khi mà trả hết xong 1 triệu đồng rồi đó, mình sẽ làm gì? Rồi nghĩa là mình có muốn nữa hay không? Hay là khi mà trả hết xong 1 triệu rồi, bây giờ mình tính chuyện khác? Cho nên con người chúng ta nó không có dừng lại chỗ đó. Nó không dừng lại chỗ đó. Đây là cái điểm rất là quan trọng. Cho nên khi mà Đế Thích hỏi cái nghĩa là hắc hiền giả này rằng nghĩa là ngài quá thông minh, quá tài giỏi, quá nghĩa là trí tuệ vậy, thì tôi cho ngài một điều ước. Giờ ngài muốn ước điều gì? Giống như bây giờ các Phật tử, thấy các Phật tử siêng năng tinh tấn tu hành quá, mùa đông mùa gì trời lạnh cũng đi nghe pháp đầy đủ vậy, bây giờ nghĩa là Đế Thích sẽ cho các Phật tử điều ước, các Phật tử ước điều gì? Ước điều gì? Cho nên mình thấy rằng thường thường đa phần mình tu hành á, mình đi chùa cũng vậy, lên lại Phật các vị theo cầu gì? Cầu bình an, cầu mấy đứa nhỏ nghĩa là cái phần mau lớn, nghĩa là cái phần nghĩa là ai có mà chồng bỏ cầu chồng để về chỗ cũ, ai có bị thiếu gì cầu cầu. Cho nên là toàn là gần như là hết 80% người ta đi chùa hoặc cầu nguyện là vì business. Business tức là vì có một sở nguyện, có một sở cầu, có một chỗ thành đạt, thì giống như là cái một ước muốn thôi. Nếu mà ước muốn không thành nữa, mình lại Quan Âm, lại Bồ Tát, lại cầu nguyện, tất cả đều mong ước cho bản thân mình và cho cuộc sống của mình. Thì những điều đó là chúng ta thấy rằng chúng ta còn một tham vọng, còn một ước mơ. Giống như cho cầu mình được bình an, vì sao vậy? Là vì mình chưa được bình an. Lúc nào mình còn cầu an là vì mình chưa được bình an. Chắc chắn là như vậy. Thì bây giờ nghĩa là khi mà trời Sakya tức là Đế Thích á, nói với ngài Hắc Hiền Giả câu đó, thì các vị biết Hắc Hiền Giả trả lời sao không? Thiên chủ Saka của thế gian, chọn điều hạnh phúc lệnh ngài ban, ta mong mỏi khỏi lòng sân hận, ác độc tiêu trừ mọi dục tham, tất cả 4 điều này hạnh phúc ta thường mơ ước tận tâm can. Tức là bây giờ cái ngài Hắc Hiền Giả nói rằng là nếu mà ngài nghĩ rằng ngài cho tôi tùy theo mệnh lệnh của ngài mà chọn lựa, thì tôi xin được nghĩa là ước nghĩa là 4 điều. Và 4 điều của ngài đó là nghĩa là thứ nhất là thoát khỏi lòng sân hận. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là cái bằng nghĩa là ác độc tiêu trừ mọi dục tham. Và như vậy là chúng ta thấy rằng trong 4 cái điều mà ngài nghĩa là mơ ước này á, những cái hạnh phúc của ngài mơ ước này đó, thì rất là đơn giản. Và cái đơn giản nhất là không phải bên ngoài, mà đơn giản nhất là ngài nói rằng ở trong lòng của ngài. Cho nên ngài nói rằng tất cả 4 điều này hạnh phúc ta thường mơ ước tận tâm can, tức là trong lòng của mình. Thì vua trời Đế Thích mới nói rằng tại sao mà ta cho người ước một cái điều mà không ước gì, không ước cuộc sống, không ước ấm no, không ước ăn ngon, không ước mặc đẹp, tức là tài sắc danh thực thì, tức là các việc làm, mà ngài ước những cái gì mà nằm bên trong không vậy? Thì làm sao mà trả lời, mà ngài giải thích cho ta, hỏi rằng tại sao mà ngài lại ước điều đó? Bây giờ nghĩa là ở trong ác dục với tham sân, tức là chuyện ác dục, chuyện tham sân và chuyện trong lòng của ngài, thì bây giờ nghĩa là này hỡi nói đi, hỡi đạo nhân, ngài thấy điều gì là bất thiện, trả lời ta nhé hay làm ơn. Nói rằng nếu mà ngài nói rằng điều đó là bất thiện ở trong lòng của ngài, mà ngài muốn ước nó không có, thì ngài trả lời tôi biết rằng nó cái gì mà làm cho ngài thấy bất thiện. không? Các vị thấy rằng nếu mà bây giờ mình cầu trúng 1 triệu, 9 triệu, 10 triệu thì nó còn có số lượng. Còn này nói trong lòng làm sao mà cho đừng có tham, đừng có sân, đừng có si. Hết cái này đi. Thì bây giờ làm thế nào để chứng minh rằng tham sân si nó có hại? Thì bây giờ ngài Hách Hiền Giả này trả lời. Trả lời rất là hay. Trả lời như thế này: ác ý được nuôi bởi hận sân, phát sinh từ nhỏ lớn lên dần, nên lòng tràn ngập niềm đau xót, vì thế ta không muốn giận hờn. Đây là đầu tiên mình thấy là ngài giới thiệu một cái điều rất là quan trọng. Ác ý nó được nuôi dưỡng bởi cái một cái sân hận của mình, cho nên đôi khi mình thấy rằng là một người nào mà khởi lên một cái điều gì mà làm khổ đau kẻ khác, tức là có ác ý, có ý niệm trong cái lòng của mình đó, và cái ý niệm đó nó được nuôi dưỡng bởi cái sân, cái hận. Và khi mà cái sân hận này nó được nuôi dưỡng, các vị thấy rằng nó không phải là tự nhiên mà nó có. Cho nên nhiều người mình thấy là nóng nảy, nói những lời ác không phải tự nhiên, mà nó đã nuôi dưỡng từ hồi nhỏ. Ngài nói rằng nó phát sinh từ nhỏ lên dần có hai ý nghĩa. Nếu mà mình nuôi dưỡng cái ác ý này, cái niệm ác này từ nhỏ lớn lên dần, nhỏ tức là cái ác ý, từ ác ý rất là nhỏ mà nuôi dưỡng cho tới nó lớn, hay là ác ý này từ khi mình còn nhỏ là đã bắt đầu nuôi dưỡng. Cho nên trong cái giáo dục của trẻ con và trong vấn đề làm cha mẹ trách nhiệm, các Phật tử cũng thấy một điều rằng nếu mình có một đứa trẻ con nó còn nhỏ mà ngay còn nhỏ nó đã có cái ác ý rồi, tức là nó đã nuôi dưỡng rồi, thì mình phải ngăn chặn nó. Cho nên trách nhiệm của cha mẹ là ngăn chặn con làm điều ác. Mình không biết điều nào là điều ác, nhưng mà các vị thấy rằng nếu một đứa trẻ con mà nó tàn nhẫn, nó bứt bông đồ, nghĩa là cây cảnh rồi nó bẻ phá một cách không có thương tiếc, là nó đã có ác ý nuôi dưỡng bởi cái lòng sân hận của nó. Thậm chí thầy nhớ rằng hồi còn nhỏ, thầy ở gần trong chùa, các vị biết không, mấy đứa nhỏ ở quê mình nó nghèo lắm, mà nó cái tâm nó ác từ nhỏ, biết nó ác làm sao. Nó gặp một con cốc thì đâu có gì tội tình đâu, trời, nó đè con cốc, nó rượt con cốc, xong rồi nó lấy đá ha, nó đập trên đầu con cốc cho nát con cốc ra, mà đập nát con cốc chết rồi cũng chưa có hả dạ nữa, nó tìm một đá cho lớn, nó đập cho con cốc nữa là cái bằng tan tành ra, hoặc nữa là bắt chuồn chuồn ngắt đuôi. Những điều đó là các vị thấy rằng những điều đó mình thấy rất là nhỏ, cái ác của nó từ trẻ con nó đã như vậy rồi, nó lớn lên. Cho nên khi nào một đứa trẻ con đó mà nó nuôi dưỡng cái tâm đó, nó không được cha mẹ nó ngăn chặn, khi nó lớn lên rồi đó, thì cái việc mà bây giờ hồi nhỏ nó đập con ốc rồi, lớn lên khi mà nó nóng giận nó đập chết một người là chuyện rất là bình thường, bởi vì nó đã nuôi dưỡng một cái thời gian rất là dài cái tâm sân hận vậy. Cho nên đây Bồ Tát nói rằng ác ý được nuôi bởi hận sân, phát sinh từ nhỏ lớn lên dần, nên lòng tràn ngập niềm đau xót, vì thế ta không muốn giận hờn, tức là ngài không có muốn cái việc giận hờn. Làm thế nào mà trong cái lòng lòng của mình đừng có điều